thế nào là có chí trong việc này nhỉ? Thành học tứ niệm xứ, cái tuệ nó thứ ba, trước hết phải niệm, từ niệm nó mới thành chí, rồi từ chí nó mới thành tuệ. Bây giờ thầy mới hỏi con chữ chí thôi, cái nhớ nó thành thục. Con nói chữ niệm là nói tiếng chữ nho, rồi nhiều khi cứ tưởng là khởi niệm, khởi cái động tâm lên, nhưng mà không phải. Cái chữ niệm là nhớ ra, khởi cái động tâm lên là động tâm, vì tâm của mình nó xị, nó đặt dày vô minh. Bây giờ phải khởi lên để nhớ, khởi lên để giác. Thế thì cái nhớ, cái chữ niệm nghĩa là nhớ, không có quên, đó là niệm. Bây giờ con được niệm rồi thì niệm mãi, được niệm rồi bây giờ nó thành trí. Thành trí nghĩa là con biết con là Phật A Di Đà, con là tánh A Di Đà, chứ con không nhận cái thân cơm gạo này là mình nữa. Đấy, thì đó là mình thành có trí, quyết định sống với cái tánh A Di Đà. Trông thấy ai cũng tập nhìn cái tánh của người ta, cái thật tướng của người ta, chứ không thèm để ý đến cái da thịt xương pháp hóa giỏi này làm gì. Mà cho đến vuốt con mèo, không thấy là con mèo, mà thấy đây là ông Phật sẽ thành. Tánh A-di-đà đang thường trụ ở khắp mười phương. Đến khi con được cái đó là con được cái trí. Đó là mình được trí. Rồi được trí mà con cứ tập mãi, tập mãi. Đó, cái trí đó con cứ huân tập. Như hôm qua thầy học với cô Bảo Tâm, cái này gọi là ngấm, như là ngâm vào nước để cho nó ngấm thấm, nó thấm vào đấy. Hôm qua cô Bảo Tâm cô vừa dạy thầy cái chữ gọi là chữ ẩu, nghĩa là ngấm thấm vào cái tánh Phật đấy. Thế nhờ cái công phu, cái bài hôm qua của sư cô Bảo Tâm rõ ràng mà nếu đem giảng về cái này hay vô cùng. Bây giờ các con nhận được thế nào là được trí ở trong pháp môn tịnh độ chưa?
Rồi.
Thì rồi thế nào nó thành tuệ? Thành tuệ này là hoa khai, kiến Phật ngộ vô sanh. Là thế nào? Thế nào là hoa khai, kiến Phật ngộ vô sanh? Đây, người ta ngộ được cái vô sanh đó, chứng A-la-hán. Thế nào là tuệ, là thành tuệ? Tức là mình bây giờ không mê nữa, phải không? Mình sống bằng trí, thế là thành trí chứ gì? Còn mọi khi thì nó cứ quên, cho nên phải tập mãi cho nó thành được trí, niệm mãi để cho nó khỏi quên. Nhờ niệm, tức là nhớ, nhớ mãi thì nó không quên. Đến khi nhớ nó thành rồi, đó là mình thành trí. Thế là mình có trí, có trí tức là biết là mình là tánh Phật. Chứ không phải như chúng ta bây giờ cứ nhận mình là cô Diệu Pháp, mình là cô Chân Hương đấy, thì sai đấy. Còn đằng này người ta được trí rồi là người ta nhận người ta là cái gì?
Là tánh Phật.
Người ta nhận được người ta là tánh Phật. Nhưng mà cái nhận này nó cũng lại phải, các vị mà đã ngộ, đã tỉnh ấy, cũng phải còn phải luyện một thời gian cho nó thành tuệ. Tuệ là thế nào?
Thế mà tuệ là mình sống hẳn với tánh Phật.
Sống hẳn với cái tánh ấy, gọi là ngộ vô sanh. Hoàn toàn cái chuyện sanh diệt này là giấc mộng đêm hôm qua, không phải thật. Đấy, gọi là ngộ được cái vô sanh pháp nhận. Tức là trong nhà Phật ấy, nhất tâm bất loạn. Sống được thật, sống thật được với cái thật tương, thế là thành tuệ. Thế thì cái việc mà tu để nhớ, để thành trí rồi thành tuệ này, thì của pháp môn tịnh độ là dùng cái niệm. Còn ở bên thiền ấy thì dùng cái gì? Trí chiếu soi. Cứ soi. Cho nên như thầy nói vừa ban nãy là bên thiền phải những bậc thượng căn, các ngài mới dùng ngay được cái trí để chiếu soi thẳng cái Phật tánh. Còn bên mình mà thôi cứ nói ngay với bọn chúng mình đi, mà mới tu tịnh độ mà chưa học cái gì mà bảo chúng mình chiếu soi được không? Cho nên như thầy nói ban nãy, bên thiền thua chúng mình. Thầy nói thua là thua về cái dốt ấy, chứ không phải thua về cái giỏi. nghĩa là các ngài chiếu soi thẳng được vào tánh. Còn chúng mình ấy, thì ấy, ông Phật ông ấy biết chúng mình kém, cho nên Phật mới cho chúng mình không dùng cái chiếu soi mà dùng cái miệng, là cái mà điên đảo tưởng từ ức kiếp của chúng mình từ vô thủy đến giờ. Có phải chúng mình cứ niệm suốt ngày không?
Yeah.
Đấy, ông Anan ông bắt đầu vào thiền ở Lăng Nghiêm, ông mới tạ ơn Phật cho con biết cái pháp thủ Lăng Nghiêm tiên tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp. Này. Thế cho nên rằng cái niệm này nó tức là cái vọng tưởng của chúng mình. Đấy. Thì chúng ta vọng tưởng từ vô thủy. Bây giờ chặn đường nó lại ngay, bắt nó đứng lại dễ không?
Dạ không.
Thế cho nên Phật mới nghĩ ra cách cứ cho nó niệm. Thì ban nãy thầy vừa nói cái con sông nó đang đà của nó đi mà mình chặn đứng không cho nó chảy thì nhiều chuyện, nhưng nó sẽ có phản ứng. Còn như bây giờ mình khai cho nó một cái lối cho nó chảy, vẫn để cho nó chảy nhưng mà cho nó chảy sang lối khác, thì như thế nó có chảy được không?
Được.
Dễ. Chứ còn như chắc chị em chúng mình vẫn thấy thỉnh thoảng ở thôn Phú An cứ có cái tiếng loa rao lên rằng những ai ở ven bờ sông phải đề phòng từ ngày nào đến ngày nào cái đập sợ nó vỡ, có nghe không?
Dạ không.
À đấy, chúng mình ở đây lâu lâu người ta lại lên cái loa
đang xả.
Ừ, đấy thì là tại sao nó vỡ là bởi vì nước nó đang chảy mà mình làm gì mình chấn lại. Thế cho nên nó dễ sinh chuyện lắm. Còn chúng mình thì bởi vì chúng mình dốt, chúng mình chưa có thể mà hàng phục ngay được cái đám vọng tưởng đó, cho nên Đức Phật mới đặt ra một cái phương pháp dễ hơn. Cho nên thầy mới bảo chúng mình hơn bên thiền ở cái chỗ dốt. Là ngài đặt cho mình cái phương pháp để chuyển cái dòng tâm niệm, không niệm chuyện thiên chuyện cò nữa, mà bây giờ tập dần dần nhớ đến cái tánh Phật của mình mà niệm đến tánh Phật A Di Đà. Đó là một cái đặc điểm mình hơn ông Phật về mình hơn bên thiền về cái chỗ dốt. Bây giờ còn đặc điểm thứ hai, mình hơn bên thiền nữa ở cái chỗ mình tồi mình kém. Ở chỗ này bên thiền ấy là tự lực mình phải thành Phật lấy, không nhờ ai cả. Mình soi lấy cái tánh Phật, nhận lấy cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật, rồi mình là Phật. Đấy là đường đi của bên thiền. Còn chúng ta vì hèn, vì yếu, cho nên cứ phải trông cậy, ngửa lên trông cậy ông Phật, ông ấy giúp đỡ, rồi phải nhờ người này, nhờ người kia. Chứ tự lực mình không dám tin mình là lại tu nổi cái đạo Phật, không dám tin, cho nên phải nhờ cái sức lực. Vì vậy Đức Phật A Di Đà ngài đứng ra, đấy như trong kinh Pháp Hoa có nói rằng cái nhà nó cháy, cái ông trưởng giả muốn cứu đứa con, để lấy những đứa con nào mà có khả năng. Đây là lời thầy nói trong kinh Pháp Hoa. Ông trưởng cái nhà nó cháy, đàn con thì nó ông bố muốn cứu con ra khỏi nhà cháy. Cho nên ông bố đặt ở cửa sổ những cái ghế đó, là để cho đứa trẻ nào mà nó nhảy được ấy thì nó tự lo nó cứu lấy thân nó. Đặt cái ghế ở bên cửa sổ thì những đứa trẻ nó có thể có khả năng nhảy được, nó nhảy lên cái ghế, nó nhảy qua cửa sổ, nó tự cứu lấy thân nó thì nhẹ. Còn những đứa trẻ nó tồi quá, nó không đi trèo lên ghế được thì ông bố mới lấy cái vạt áo che đầu cho con, rồi đưa con ra khỏi cái nhà lửa được an lành. Thì cái vạt áo mà che đầu đó là nói về cái tha lực. Những người tự lực ấy thì nhảy lên ghế mà nhảy ra khỏi nhà lửa, tức là tự tu, tự lực tu thiền ra khỏi luân hồi. Còn những vị yếu thì cái ông trưởng giả phải lấy cái vạt áo che đầu, tức là dùng những cái pháp môn như là nương tựa thần lực Phật, hoặc là nương tựa thần lực Pháp. Nương tựa thần lực Phật thì pháp môn niệm Phật, mà nương tựa thần lực Pháp là các vị trì chú. Và nương cái thần lực khác Thế thì đấy, thế thì chúng ta thấy là những người kém thì có cần nương tựa không?
Dạ có.
Như chúng ta tự thấy mình yếu, quả vị Phật quá xa, quá dài, quá khó. Tuy rằng tánh Phật thì ở mình, nhưng mà thành Phật không phải là chóng, mà không phải dễ. Cho nên chúng ta thường cứ phải nương tựa. Chúng ta thấy không? Niệm pháp môn thiền thì thực sự không nương tựa ai, nhưng mà vẫn phải thở Phật Thích Ca. À, mà còn tịnh độ mình thì thở ai? Đức Di Đà, Đức Quan Âm. Mà chúng ta thấy rằng như Đức Đại Thế Chí đó, Ngài nguyện đưa những người niệm Phật về tịnh độ. Thế mà Thầy thấy những người niệm Phật cầu tịnh độ chẳng thờ ông Đại Thế Chí, cũng chẳng biết ông ấy tu cái gì, nhưng mà lại cứ ra công thờ Đức Quán Thế Âm. Muốn mua cái ảnh của Đức Quán Thế Âm ở chỗ nào cũng có, nhưng mà tìm Đức Đại Thế Chí không dễ. Tại sao? Tại sao tông tịnh độ lại không chịu thờ ông tổ của mình là Ngài Đại Thế Chí, mà lại cứ ra công thờ Đức Quán Âm? Tại sao? Tại sao nhỉ? Thêm tầm thanh cứu khổ. Ngài nguyện đứa nào có khổ gì tao cũng cứu hết. Đó, vì vậy cho nên nó đón mừng Ngài. Còn ông Đại Thế Chí thì ông lại bảo, tôi nguyện tiếp dẫn những chúng sinh niệm Phật về tịnh độ. Thế cho nên nó bảo thôi, ông không cứu khổ tôi không nói chuyện với ông. Cho nên chính tâm tịnh độ không thờ ông tổ của mình là Ngài Đại Thế Chí, mà chuyên môn đi thờ Đức Quán Thế Âm, bởi vì Ngài hứa là Ngài cứu khổ. Đó. Thế thì vì thế bên thiền dùng hoàn toàn tự lực, anh chiếu soi cái tánh của anh, rồi anh thấy được tánh anh, thế là anh thành Phật. Anh sống cái tánh của anh lo một mình, anh cứ thế anh thành Phật. Còn bên tịnh độ của mình ấy, thì có thần lực của Đức Di Đà tiếp dẫn, từng niệm cầu nguyện. Bởi vì tánh của cái tên A-di-đà là cái tánh Phật, cho nên niệm đến cái chữ A-di-đà là nhớ đến cái người đã chứng được cái tánh vô lượng quang, và nhớ đến cái tánh vô lượng quang của mình, và nhớ đến cái tánh vô lượng quang của pháp giới hữu tình đồng một thể. Thì các con thấy cái pháp môn bên nào dễ hơn?
Bên tịnh độ.
À, đó, bên dễ ở hai việc. Điểm thứ nhất là dùng niệm, nó là cái cố tật của mình từ xưa, cho nên dùng niệm trở về tuệ thì nó khỏi có những cái phản ứng, những các thứ rắc rối nó xảy ra trong cái lúc tu hành. Còn đằng kia là thẳng nhìn thẳng bằng cái tánh Phật. Thế cho nên cái đứa mà nó đã có cái cố tật, rồi Ngài Phật, Ngài có cái tài tình là Ngài chuyển cái cố tật này nó thành một cái phương pháp giải thoát. Cái đó có giỏi không? Thấy ông Phật nhà mình có giỏi không? Ngài đặt ra một cái phương pháp để chuyển cái cố tật, đến nỗi ông A Nan phải gọi là điên đảo tưởng từ ức kiếp. Ông A Nan nhờ Phật biết tánh Thủ Lăng Nghiêm cho nên tiêu được điên đảo tưởng từ ức kiếp. Thế mà bây giờ ông Phật ông ấy chuyển cái điên đảo tưởng từ ức kiếp này thành một cái phương pháp giác tỉnh để trở về cái tánh Phật. Tu thiền thì dĩ nhiên là chắc chắn thành Phật, bởi vì đăm đăm ngó vào cái tánh Phật của mình, cho nên cái tánh Phật của mình nó chả chạy được đâu thoát, thế nào mình cũng sống với nó, không đánh mất. Cho nên tu thiền chắc chắn thành Phật, còn tu tịnh mau chóng thành Phật. Vì lý do gì nhỉ?
Không, nó có hai việc mà con mới nghe thầy nói, có một việc và còn một việc nữa thôi.
Hai việc. Một việc là tại chúng mình, thầy nói là tại chúng mình dốt hơn bên thiền, hơn các vị thiền. Tại mình quá dốt. Với một việc là tại tại chúng mình yếu. Phải không?
Dạ,
chúng mình có hai cái yếu điểm. Mà cái yếu điểm thứ nhất là dốt. Cái yếu điểm thứ hai là yếu hèn. Thế thì bây giờ do hai cái yếu điểm ấy mà Phật chỉ cái đường để cho những cái người bị hai cái yếu điểm ấy đi, cho nên nó dễ đối với chúng mình, cho nên nó chóng.
Như vậy cái chỗ mà thầy nói là cái yếu điểm mình dốt, tức là mình không có cái căn khí để mình tu thiền nha thầy.
Đứa nào cũng có căn khí hết, bởi vì đứa nào cũng có tánh Phật. Có ai không có tánh Phật không? Không người nào là người không có căn khí cả. Chỉ có cái điều là mình dốt mà mình không chịu nhận cái tánh Phật của mình thẳng, mà mình cứ nhận cái vọng tưởng mình cần phải sống với cái niệm. Thế mà ngừng niệm nhiều khi nó bức xúc, có người làm thành bệnh nhiều lắm.